hãy kể giấc mơ của em. Tell me your dreams. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Trần Hoàng Cương. Tập 4. Chương 6. Sam Blake không mấy khó khăn để có được chức đồn phó cảnh sát Cupertino. Ông kết hôn với Serena Darling, em gái của ngài cảnh sát trưởng, một người đàn bà lắm điều với cái lưỡi sắc nhọn có thể cưa đứt cả khu rừng Oregon. Và Sam Blake là người đàn ông duy nhất có thể lợi dụng được bà ta. Sam hơi lùng, lịch thiệp, có vẻ kiểu cách, mang gương mặt của một vị thánh. Dù Serena đã không ít lần tỏ ra ngạo ngược đến không ai chịu được nổi, Sam vẫn bình tĩnh ngồi chờ vợ nguôi cơn giận rồi mới nhẹ nhàng khuyên bảo. Blake vào ngành cảnh sát vừa vì mê cái nghề này, là vừa vì cảnh sát trưởng Matt Dowling là bạn thân nhất của ông. Họ đã trải qua thời thơ ấu cùng nhau. Blake làm việc rất tận tụy. Ông có đầu óc thông minh, nhanh nhạy và một trí nhớ tuyệt vời. Hai yếu tố đã giúp ông trở thành một viên thám tử xuất sắc. Sáng hôm đó, Sam Blake và cảnh sát trưởng Kim Anh Rể Dowling ngồi uống cà phê với nhau. Dowling hỏi,
tôi nghe nói đêm qua em gái tôi lại quấy rầy anh hả? Chúng tôi nhận được phải đến cả tá cuộc gọi của những người hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn trong nhà ông. Riêng khoảng la hét thì cái cô Serena em tôi là nhà du địch rồi.
Sam nhún vai.
Cuối cùng thì tôi cũng đã làm cho bà ấy bình tĩnh trở lại mà, Matt. Ơn Chúa là cô ấy đã không ở cùng tôi, Sam. Không hiểu trong người cô ấy có cái gì mà thường xuyên lên cơn dữ vậy.
Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn.
Thưa cảnh sát trưởng, chúng tôi vừa nhận được tin khẩn có một vụ giết người ở đại lộ Sunnyvale.
Darling nhìn Sam Blake. Blake gật đầu.
Tôi sẽ đến đó.
Mười lăm phút sau, đồn phó Blake đã có mặt tại căn hộ của Dennis Tuple. Viên cảnh sát tuần tra đang ngồi tại trong phòng khách nói chuyện với quản lý khu nhà. Blake hỏi,
cảnh sát đâu?
Viên cảnh sát hất đầu về phía phòng ngủ.
Trong đó, thưa sếp.
Nôm anh ta có vẻ sợ hãi. Blake bước vào rồi đứng sững lại, choáng váng. Cái xác đàn ông trần truồng nằm vắt ngang giường, còn dưới sàn thì nhoe nhoác máu. Đến gần hơn, ông rõ ngay là máu đã chảy ra từ đâu. Những mảnh chai dở ghim đầy lưng nạn nhân, lại còn có cả những mảnh ly tách dở. Bộ phận sinh dục đã bị cắt bỏ toàn bộ. Nhìn cảnh tượng đó, Blake bỗng như thấy một cơn đau chạy rần rần qua háng.
Làm cách nào mà một người đầu óc bình thường có thể xuống tay đến nước này nhỉ?
Ông ta hoang hoang nói.
Không có dấu vết của hung khí ư? Đã tìm kiếm kỹ lưỡng chưa?
Blake quay ra phòng khách nói chuyện với người quản lý tòa nhà.
Ông có biết nạn nhân không? Có thưa ngài, đây chính là căn hộ của anh ta, Dennis Tuple. Tên anh ta thế ư, sống ở đây bao lâu rồi? Gần 3 năm thưa ngài. Ông có thể kể chút gì về anh ta không? Không nhiều lắm thưa ngài. Tuple sống khá an phận, luôn trả tiền nhà đúng hạn, đôi khi có đưa phụ nữ về nhà. Tôi nghĩ họ đều là gái điếm. Ông biết anh ta làm việc ở đâu không? Công ty tin học Global Graphics ạ. Ai phát hiện ra cái xác? Một trong những người giúp việc, bà Maria, hôm qua là ngày nghỉ nên sáng nay tôi muốn gặp bà ta. Dừng, để tôi đi gọi.
Maria là một phụ nữ Brazil, da đen, khoảng ngoài 40, lo lắng và sợ sệt.
Bà phát hiện ra cái xác thế nào, bà Maria?
Bà ta hoảng hốt. Tôi không có làm chuyện đó, tôi xin thề. Tôi có cần gọi luật sư không?
Không, bà không cần luật sư, chỉ cần kể xem bà đã thấy những gì.
Không có gì cả. Ý tôi là, sáng nay tôi vào đây để lau chùi, dọn dẹp như hàng ngày. Tôi nghĩ là anh ta đã đi làm rồi. Sáng nào anh ta cũng đi từ lúc 7 giờ. Tôi dọn dẹp phòng khách và...
Mẹ kiếp Maria, bà có nhớ phòng khách như thế nào trước khi bà dọn dẹp nó không?
Ông muốn hỏi cái gì cơ?
Bà có di chuyển đồ đạc không? Hoặc lấy cái gì đi chẳng hạn?
Có,
có mấy ly rượu bị dở ở trên sàn nhà, nó rất bẩn, tôi...
Thế bà đã làm gì nó?
Ông nóng nảy. Tôi quẳng vào thùng rác.
Bà còn làm gì nữa?
Tôi lao cái gạt tàn và...
Thế có đầu lọc thuốc lá trong ấy không?
Bà ta dừng lại suy nghĩ. Một cái, tôi dứt nó vào giỏ rác trong bếp.
Chúng ta hãy vào xem.
Ông đứng phắt dậy, đi theo Maria vào bếp. Bà ta chỉ cái giỏ rác. Trong đó là một mẫu đầu lọc có dính son. Sam Blake cẩn thận gấp nó lên bằng chiếc kẹp sắt nhỏ. Sau đó, ông cùng bà ta quay lại phòng khách.
Maria, bà có thấy vật gì bị mất trong nhà này không? Những vật giá trị chẳng hạn.
Bà ta nhìn quanh. Tôi nghĩ là không. Cậu Thibault chỉ thích sưu tập các bức tượng nhỏ và đã tốn rất nhiều tiền vào chuyện đó. Nhưng chúng vẫn nguyên dạng đây này.
Vậy động cơ không phải là cướp của, mà túy chăng, trả thù chăng, hay chỉ là chuyện tình ái lăng nhăng? Sau khi dọn xong ở đây thì bà làm gì?
Tôi hút bụi như mọi khi. Sau đó giọng bà ấp úng. Tôi vào phòng ngủ và thấy cậu thiếp bồ. Bà ta nhìn xem Blake. Xin thề là tôi không có làm chuyện đó. Viên thanh tra cảnh sát chuyên trách các vụ án bất thường đã tiến vào cùng các phụ tá. Họ mang theo cả cái bao đựng xác. Ba giờ sau, Sam Blake có mặt trong phòng cảnh sát trưởng.
Thu thập được gì không, Sam? Không nhiều lắm.
Sam ngồi xuống đối diện với Dowling.
Dennis Thibault làm việc ở Global. Hình như tay này vào loại giỏi đấy. Nhưng cũng không đủ để anh ta khỏi bị giết.
Không chỉ bị giết, Matt ạ. Còn bị thiến nữa. Anh nên đến xem hung thủ đã làm gì với cái xác. Tên này có vẻ như bị điên vậy.
Không còn gì nữa à?
Chúng tôi chưa rõ về hung khí lắm, phải đợi kết quả bên xét nghiệm. Nhưng có lẽ là mảnh chai dở. Theo tôi, đã nói chuyện với đám hàng xóm, chả giúp ích thêm mấy. Không ai thấy người lạ nào ra vào nhà anh ta, không có tiếng động gì bất thường. Anh ta là loại cô độc, không ưa dây dưa với xóm giềng. Còn một chuyện nữa, thiếp bồ đã làm tình trước khi bị giết. Chúng tôi có lấy được long âm hộ, nước nhờn, một vài dấu vết khác cùng một mẫu đầu lọc thuốc lá có dính son môi. Sẽ cho thử DNA. Cảnh báo chí sẽ dớ bẩm ở vụ này đây, Sam.
Tôi đoán là tiêu đề sẽ như kiểu vụ giết người rùng rợn ở Silicon Valley.
Đồn trưởng Darling thở dài.
Cố gắng phá án càng nhanh càng tốt. Tôi đến công ty Global Graphics bây giờ đây.
Ashley mất đến cả tiếng đồng hồ chỉ để quyết định có nên đến công ty hay không. Bối rối quá. Mọi người nhìn mình và sẽ biết ngay là có chuyện không ổn. Nhưng nếu không đến thì họ sẽ lại thắc mắc ầm lên. Rằng gì sao? Rằng mình trốn tránh cái gì? Cảnh sát chắc sẽ đến công ty để điều tra về vụ này. Nếu họ hỏi, mình sẽ phải nói ra sự thật. Họ sẽ chẳng tin mình đâu. Sẽ cho là mình giết Dennis Thibault. Còn nếu họ tin, và nếu mình nói bố mình cũng biết những gì hắn làm với mình, thì cảnh sát sẽ lại quay sang nghi ngờ bố.
Nàng nghĩ đến cái chết của Jim Cleary. Bên tai nàng là giọng nói của Florence.
Bố mẹ Jim về nhà và nhìn thấy xác con trai họ. Jim bị đâm bằng dao cho đến chết và còn bị thiến nữa.
Ashley nhắm nghiền mắt lại.
Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì?
Đồn phó Sam Blake bước vào khu vực sản xuất của công ty, nơi các nhân viên đang túm tụm và khẽ khàng chuyện trò. Ông dễ dàng đoán được chủ đề của câu chuyện. Ashley lo lắng nhìn theo khi vị khách tiến đến văn phòng của Sam Mueller. Sam đứng lên chào.
Đồn phó Blake.
Dừng.
Họ bắt tay nhau.
Xin mời ngồi.
Sam Blake ngồi xuống ghế.
Theo tôi được biết thì Dennis Thibault là nhân viên ở đây.
Đúng vậy. Một trong những người khá nhất, với chiếc máy tính trong tay, không có gì mà anh ta không làm được.
Xin ông cho biết đôi điều về cuộc sống và về con người anh ta.
Tôi e là không được nhiều lắm, thiếp bồ là loại người thích sự cô độc.
Ông có cho là anh ta dính dáng đến ma túy không?
Dennis, mẹ kiếp, không, anh ta hoàn toàn khỏe mạnh.
Vậy có cờ bạc không? Liệu có nợ ai đó một khoản tiền lớn không?
Theo tôi thì không.
lưng anh ta khá cao, chỉ hơi ăn diện chút thôi. Còn về đàn bà, anh ta có bạn gái không?
Sanh nghĩ một lúc.
Đàn bà không hấp dẫn lắm với Triple. Mới đây, tôi nghĩ vậy. Anh ta có nói cho vài người ở đây là đang chuẩn bị kết hôn.
Anh ta có nhắc đến tên vị hôn thê không?
Không, ít ra cũng là không nhắc với tôi. Ông vui lòng cho tôi hỏi chuyện và nhân viên của ông chứ?
Thoải mái thôi, xin mời. Nhưng tôi phải nói là tất cả bọn họ đều bị sốc đấy.
Họ sẽ còn bị sốc hơn nếu nhìn thấy cái xác anh ta.
Blake nghĩ. Hai người bước ra khu sản xuất. Sam Miller cao giọng.
Xin mọi người chú ý, đây là đồn phó cảnh sát Blake. Ông muốn hỏi chúng ta vài điều.
Đám nhân viên chú ý lắng nghe. Đồn phó Blake lên tiếng.
Tôi chắc rằng tất cả đều đã biết chuyện xảy ra với anh Tipple. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người để tìm ra hung thủ. Có ai biết Tipple có kẻ thù nào không? Liệu có ai căm ghét đến mức phải giết anh ta mới hả không?
Tất cả im phăng phắc. Blake tiếp tục.
Tipple đang định cưới vợ. Có ai biết gì về người vợ sắp cưới của anh ta không?
Ashley chợt thấy khó thở. Đã đến lúc phải kể hết ra. Phải kể cho ông Blake này biết những gì Tipple đã làm với nàng. Nhưng Ashley chợt nhớ tới gương mặt bố khi nghe kể về chuyện đó. Họ sẽ buộc ông vào tội giết người. Bố nàng có thể không giết ai cả. Ông là một bác sĩ. Ông là một nhà giải phẫu. Dennis Tipple đã bị thiến. Đồn phó Blake đang nói.
Và không ai ở đây gặp Tipple sau khi anh ta rời công ty chiều thứ sáu dữ quá.
Tony Prescott nghĩ. Nào, nói ra đi, cô cứt sắt. Hãy nói là cô đã đến nhà anh ta, tại sao cô không nói nhỉ? Blake đứng im một lúc, cô giấu vẻ thất vọng.
Được, nếu ai trong số quý vị nhớ được điều gì có thể giúp ích cho cuộc điều tra, hãy gọi điện cho tôi. Tôi luôn hoan nghênh các vị. Ông Miller có số điện thoại của tôi, xin cảm ơn.
Họ nhìn ông ta đi ra cửa cùng Sam. Ashley cảm thấy người nhẹ hẳn đi. Đồn phó Blake quay sang Sam.
Ở đây anh ta có đặc biệt chơi thân với ai không? Không, không có. Tôi nghĩ là Dennis không thân với một ai hết. Anh ta có vẻ rất thích một chuyên viên của chúng tôi, nhưng hai người họ chưa bao giờ đi đâu cùng nhau.
Đồn phó Blake dừng lại.
Cô ta có đây không? Có, nhưng tôi cần gặp cô ta. Cũng được, hãy sử dụng văn phòng của tôi.
Ashley thấy họ quay lại và cùng tiến đến chỗ mình, nàng cảm thấy mặt đỏ lên.
Ashley, đồn phó Blake muốn gặp cô.
Vậy là ông ta đã biết. Ông ta sẽ hỏi lý do nàng đến nhà Dennis Tipple vào chiều thứ sáu đó. Mình phải hết sức cẩn thận. Ashley nghĩ. Ông ta nhìn nàng.
Có phiền không, thưa cô Patterson?
Nàng lấy lại giọng. Không, không phiền gì đâu. Rồi theo chân ông ta vào văn phòng Miller.
Xin mời.
Họ cùng ngồi xuống.
Tôi nghe là hình như Dennis Tipple rất để ý đến cô.
Tôi... Vâng.
Cô đã đi chơi cùng anh ta chưa?
Đến nhà anh ta thì không giống đi chơi cùng với anh ta. Chưa.
Anh ta có kể cho cô về người mà anh ta định cưới không?
Ashley thấy lo lắng quá. Liệu ông ta có giăng bẫy ở chỗ này không nhỉ? Có thể ông ta đã biết chuyện mình đến nhà hắn. Có thể họ đã có dấu vân tay mình. Bây giờ là lúc nên kể cho ông đồng phó Blake nghe về những gì Tipple đã làm với mình. Nhưng nếu mình kể ra, Ashley tuyệt vọng nghĩ, thì sẽ liên quan đến bố mình và họ sẽ tức khắc lật lại vụ án Jim Cleary. Họ đã biết vụ này chưa? Liệu cảnh sát ở Bedford có thông báo về vụ án đó cho cảnh sát Cupertino?
Cô Patterson.
Đồn phó Blake nhìn nàng chờ đợi. Gì cơ? Ồ, xin lỗi. Việc này làm tôi hơi bực.
Tôi hiểu. Tipple có nhắc đến người phụ nữ kia không?
Có, nhưng anh ta không nói tên cô ta. Cuối cùng thì dù sao cũng là sự thật.
Cô đã từng đến nhà Tipple chưa?
Ashley hít một hơi dài. Nếu nói không, cuộc điều tra có thể chấm dứt. Nhưng nếu họ tìm thấy vân tay nàng. Có.
Cô đã đến đó rồi à?
Vâng. Ông ta nhìn nàng chăm chú hơn.
Cô nói là chưa bao giờ đi chơi với anh ta mà.
Đó, Ashley quay cuồng. Đúng vậy.
Chúng tôi không hò hẹn nhau, tôi mang đến cho anh ta vài thứ giấy tờ bỏ quên thôi.
Do lúc nào?
Nàng cảm thấy bị mắc bẫy. Khoảng một tuần trước.
Và đó là lần duy nhất cô đến nhà anh ta?
Dân. Bây giờ, nếu họ lấy được dân tay của nàng, thì nàng cũng trong sạch. Đồng phó Blake im lặng nhìn Ashley, và nàng cảm thấy tội lỗi. Nàng muốn nói với ông ta tất cả sự thật. Có thể một tên trộm nào đó đã vào nhà và giết hắn. Tên trộm của 10 năm trước, trong vụ Jim Cleary cách đây 3.000 dặm. Nếu bạn tin vào sự ngẫu nhiên, nếu bạn tin vào ông già Noel, nếu bạn tin vào các nàng tiên bướm. Mẹ kiếp, bố ơi là bố.
Đồng phó Blake nói,
đây là một tội ác nghiêm trọng. Chúng tôi chưa xác định được động cơ của nó. Nhưng cô biết không, bao năm qua trong nghề tôi chưa bao giờ thấy một tội ác nào lại không có động cơ cả. Cô có thấy Dennis Thibble dính vào ma túy không?
Tôi biết chắc là không.
Vậy là gì? Không phải ma túy, không phải cướp của giết người, không phải nợ nần. Vậy chỉ còn lại động cơ tình ái thôi, phải không? Có ai đó đã ghen tuông với anh ta?
Hoặc là một ông bố muốn bảo vệ con gái mình. Tôi cũng bối rối với ông vậy. Ông ta nhìn nàng một lúc, ánh mắt như muốn nói,
tôi chẳng tin đâu, thưa cô.
Đồng phó Blake rút ra một tấm danh thiếp và trao nó cho Ashley.
Nếu cô nghĩ ra điều gì, tôi xin hết sức hoan nghênh việc cô gọi tới báo cho tôi.
Tôi cũng hy vọng như vậy.
Tạm biệt.
Nàng nhìn ông ta đi, thế là xong. Bố vẫn trong sạch. Khi Ashley về đến nhà, chiều hôm đó có một mẫu nhắn ở chiếc điện thoại tự động ghi âm của nàng.
Đêm qua em làm anh thấy quá đã. Hãy nhớ là em đã hứa đêm nay cũng vậy. Giờ đó, chỗ đó.
Ashley nghe trong hoài nghi. Mình phát điên đến nơi rồi. Có lẽ bố không dính dáng. Có ai đó đứng sau toàn bộ sự việc. Nhưng ai? Và tại sao? Năm ngày sau, Ashley nhận được một bản kê khai từ ngân hàng tín dụng của nàng. Có ba mục làm nàng phải chú ý. Một hóa đơn của shop thời trang mốt với số tiền là $450. Một hóa đơn của câu lạc bộ Cactus với số tiền là $300. Một hóa đơn của nhà hàng Louis với số tiền là $250.
Nàng chưa bao giờ nghe đến những nơi này.
Chương 7. Ashley Patterson theo dõi cuộc điều tra vụ án Dennis Thibble trên TV và báo chí hàng ngày. Cảnh sát có vẻ như đã khám phá được nguyên nhân. Thế là xong, chẳng còn gì phải lo nữa. Chiều hôm đó, đồn phó Sam Blake xuất hiện trước nhà Ashley. Nhìn ông ta, miệng nàng tự nhiên khô khốc. Sam Blake nói,
hy vọng là không làm phiền cô. Tôi đang trên đường về nhà và chợt nghĩ là nên ghé qua đây ít phút.
Ashley nuốt nước bọt. Không phiền gì đâu, xin mời vào.
Cô có căn hộ đẹp quá.
Cảm ơn.
Tôi cá là Dennis Thibble không thích loại nhà kiểu này.
Tim Ashley đập mạnh. Tôi không biết, anh ta chưa bao giờ đến đây.
Vậy mà tôi nghĩ là có đấy.
Không, ông đồn phó, tôi đã nói rồi. Tôi không bao giờ hẹn hò với anh ta cả.
Được, tôi ngồi được chứ.
Xin mời.
Cô thấy đấy, tôi gặp rắc rối lớn ở vụ này. Cô Patterson, nó không theo một kiểu mẫu nào cả. Như tôi đã nói, mọi tội ác đều có động cơ. Tôi đã nói chuyện với hầu hết nhân viên ở Global và không ai biết rõ về Thibble cả. Anh ta sống khép kín quá.
Ashley nghe, chờ một tai họa giáng xuống.
Thực ra, theo những gì họ nói với tôi, thì cô là người duy nhất mà anh ta thích.
Ông ta đã thực sự tìm ra cái gì hay chỉ đang nhử mình đây? Ashley cẩn thận trả lời. Anh ta thích tôi, ông đồn phó, nhưng tôi không thích anh ta và tôi cũng đã nói thẳng ra với anh ta cảm nghĩ đó của mình. Ông ta gật đầu.
Dân, tôi nghĩ cô thật tốt bụng khi mang giấy tờ đến tận nhà anh ta.
Ashley định nói. Giấy tờ nào? Thì bỗng nhớ ra. Không hẳn thế, tôi chỉ tiện đường thôi.
Được, ai đó phải căm ghét Thibble lắm mới gây ra tội ác kinh khủng đến vậy.
Ashley ngồi căng thẳng, không nói được gì.
Cô có biết tôi ghét nhất cái gì không? Những vụ án không phá được, chúng luôn mang lại cho tôi cảm giác thất vọng. Bởi khi một vụ án đi đến chỗ bế tắc, tôi không nghĩ nó có nghĩa là tên tội phạm lại thông minh đến vậy, mà chỉ nghĩ đến sự quá kém cỏi của đám cảnh sát chúng tôi. Nhưng dù sao tôi cũng là người may mắn, xưa nay tôi đều đã giải quyết được tất cả các vụ án qua tay mình. Tôi không có ý định từ bỏ vụ này. Nếu nhớ ra điều gì, cô có thể gọi điện cho tôi không, cô Patterson?
Ông ta đứng lên. Vâng, dĩ nhiên. Ashley nhìn ông ta đi ra và nghĩ, phải chăng ông ta đến đây để cảnh cáo mình? Ông ta biết nhiều hơn những gì vừa nói. Giờ đây, Tony thấy hứng thú với Internet hơn bao giờ hết. Nàng thích nhất là tán gẫu với Jean-Claude. Sau nàng cũng không quên thường xuyên trao đổi với những người khác. Mỗi lần như vậy, nàng ngồi trước computer, gõ và nhận những mẫu tin nho nhỏ.
Tony, có cô ở đấy không? Tôi đang đợi cô.
Tôi xứng đáng để cho anh đợi mà. Hãy kể về mình đi. Hiện anh đang làm nghề gì?
Tôi làm việc ở nhà thuốc. Tôi nghĩ là tôi sẽ có lợi với cô đấy. Cô có xài hàng trắng không?
Thôi nhé.
Cô đó hả? Tony?
Mark, phải không?
Ừ.
Đã lâu rồi không thấy anh lên mạng.
Tôi rất bận. Tôi rất muốn gặp cô, Tony.
Hãy cho tôi biết, Mark, anh làm nghề gì?
Tôi là thủ thư.
Nghe không hấp dẫn lắm, chỉ là sách già.
Khi nào chúng ta có thể gặp nhau?
Sao anh không hỏi Nostradamus?
Tony, xin chào, tên tôi là Wendy.
Xin chào Wendy.
Cô có vẻ vui nhỉ?
Tôi rất yêu đời mà.
Vậy thì tôi có thể giúp cô yêu đời thêm nữa.
Anh đang nghĩ gì trong đầu?
Tôi cũng hy vọng cô không là loại người thiển cận, sợ tiếp xúc và sợ đối diện với những thử thách mới. Tôi muốn giúp cô chuyển sang cuộc đời mới.
Cảm ơn, Wendy, nhưng anh không hề có thứ mà tôi đang cần.
Và sau đó tới lượt Jean-Claude Parent.
Bonne nuit, comment ça va?
Tôi vẫn khỏe, còn anh?
Tôi rất nhớ cô và đang rất mong được gặp con người thật của cô.
Tôi cũng vậy. Cảm ơn về bức ảnh anh gửi cho tôi. Trông anh quả thật rất hấp dẫn.
Còn cô thì rất đẹp. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải biết nhiều hơn về nhau. Công ty cô có định cử ai đến Quebec tham dự hội nghị tin học không?
Cái gì? Tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Khi nào vậy?
3 tuần nữa. Có rất nhiều công ty lớn tham gia đấy. Hy vọng là cô sẽ đến.
Tôi cũng vậy.
Ngày mai, giờ này, mình gặp nhau chứ?
Dĩ nhiên. Mai nhé.
Sáng hôm sau, Sam Miller đi tới chỗ Ashley.
Cô nghe nói về hội nghị tin học ở Quebec chưa?
Nàng gật đầu. Có vẻ thú gì đấy.
Tôi đang cân nhắc xem có nên cử người đến tham dự không đây.
Ashley nói. Tất cả các công ty khác đều đi, như Symantec, Microsoft, Apple. Quebec sẽ là một cuộc trình diễn lớn cho họ đấy. Chuyến đi như vậy có thể coi là một món quà Giáng sinh được.
Chiều hôm sau, Sam Miller gọi Ashley vào văn phòng. Anh hỏi luôn.
Ashley, có thích nghỉ Giáng sinh ở Quebec không?
Thật ư, tuyệt quá.
Ashley thốt lên mừng rỡ. Từ trước đến giờ nàng toàn nghỉ Giáng sinh cùng bố. Nhưng nàng đã chán ngấy chuyện đó từ lâu rồi.
Cô nên mang theo nhiều quần áo ấm nhé.
Đừng lo, tôi sẽ thu xếp đầy đủ. Tôi chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi. Sam, cảm ơn anh.
Tony đang tán gẫu trên mạng. Jean-Claude, công ty sẽ cử nhóm chúng tôi sang Quebec đấy.
Tuyệt diệu, tôi vui quá. Khi nào cô đến nơi?
2 tuần nữa, gồm 15 người, tất cả.
Rất tuyệt. Tôi đang có cảm giác là một sự kiện trọng đại sắp sửa diễn ra.
Tôi cũng có cảm giác như anh vậy. Một sự kiện vô cùng quan trọng.
Ashley vẫn lo lắng theo dõi tin tức, nhưng hình như vụ án Dennis Thibault không có tiến triển gì mới cả. Nàng dần cảm thấy thoải mái hơn. Nếu cảnh sát không thể lôi được nàng vào vụ này, thì
thì có nghĩa là cha nàng cũng sẽ không có gì liên quan. Đã nhiều lần nàng định đánh bạo hỏi ông về chuyện đó, nhưng rồi lại thôi. Nhỡ ông vô can thì sao? Liệu ông có tha thứ cho nàng về tội dám nghi ngờ ông là hung thủ giết người không?
Còn nếu bố có tội thật thì mình cũng chẳng muốn biết làm gì. Có thể mình sẽ không chịu đựng được. Giả lại cho dù đúng là bố làm chuyện này thì cũng chỉ để bảo vệ mình mà thôi.
Ashley nghĩ, nói chung là mình không nên gặp bố vào Giáng sinh năm nay. Ashley gọi điện cho bố, không vòng vo mà vào thẳng chuyện.
Giáng sinh năm nay bố con ta sẽ không ở bên nhau, bố ạ. Công ty cử con đi dự hội nghị tin học ở Canada.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
Thật là một quyết định tồi tệ, Ashley. Bố con mình vẫn luôn nghĩ Giáng sinh cùng nhau mà.
Con không thể.
Con là tất cả đối với bố, con biết không?
Vâng, dạ, bố là tất cả đối với con.
Đó mới là điều quan trọng.
Đủ để giết người không?
Hội nghị diễn ra ở đâu?
Quebec, ở đó.
À, một nơi rất tuyệt. Đã nhiều năm bố không đến đó rồi. Để bố cho con biết bố định làm gì. Thời gian đó bố không có cuộc hẹn quan trọng nào cả. Bố sẽ bay đến với con và chúng ta sẽ lại cùng nhau ăn bữa tối Giáng sinh vui vẻ.
Ashley nói nhanh. Con không nghĩ là...
Con hãy đặt trước phòng cho bố ở đúng cái khách sạn con ở. Chúng ta sẽ không phải phá lệ, đúng không?
Nàng lưỡng lự, dạ rồi.
Vâng, bố ạ. Làm sao mình gặp bố đây?
Alex rất vui, nàng nói với Tony.
Mình chưa bao giờ đến Quebec, ở đó có viện bảo tàng không?
Tony đáp.
Dĩ nhiên là có tất cả. Nhiều nhất là các trò thể thao mùa đông, trượt tuyết này, trượt gián này.
Alex rùng mình.
Mình ghét mùa đông lắm, chẳng có trò nào dành cho mình cả. Ngón tay mình sẽ bị cống lại, dù mình có nhốt nó suốt ngày trong găng. Mình sẽ chui vào các viện bảo tàng.
Ngày 21 tháng 12, nhóm chuyên viên của Global Graphics hạ cánh xuống sân bay quốc tế John Lesage ở Saint Foy và lên xe về lâu đài Frontenac ở Quebec. Nhiệt độ bên ngoài xuống tới dưới 0 độ C, còn đường phố thì bị phủ lớp tuyết dày. Jean-Claude đã cho Tony số điện thoại nhà riêng, nàng gọi ngay cho anh khi vừa lên phòng.
Hy vọng là tôi không gọi quá muộn chứ.
Tôi khó mà tin được là cô đã ở đây, khi nào thì mình gặp nhau.
Sáng mai chúng tôi phải đến hội nghị, có thể ta sẽ ăn trưa với nhau.
Tuyệt, trên đường Grand Allée có nhà hàng La Paris Press. Gặp nhau ở đó lúc 1 giờ trưa nhé.
Tôi sẽ đúng hẹn.
Trung tâm hội nghị cấp cao Quebec nằm trên đại lộ René Lévesque là một tòa nhà kính thép 4 tầng, có sức chứa đến hàng nghìn người. 9 giờ sáng, khu đại sảnh rộng mênh mông đã chật kín những chuyên gia tin học từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về, trao đổi thông tin về sự phát triển của ngành. Trong các phòng công nghệ đa phương tiện, phòng trưng bày, trung tâm video cũng vậy. Có đến 6 hội thảo chuyên đề diễn ra cùng lúc. Tony chán cả 6, chỉ nói mà chẳng làm. Nàng nghĩ. 1:15, Tony lẻn ra dãy taxi bảo chở đến chỗ hẹn. Jean-Claude đã đợi sẵn, anh nắm tay nàng nồng nhiệt.
Tony, rất vui vì cô đã đến.
Tôi cũng vậy.
Tôi sẽ cố thu xếp để cô có một khoảng thời gian dễ chịu ở đây. Thành phố xinh đẹp này có rất nhiều điều mà cô cần khám phá.
Jean-Claude nói.
Tony mỉm cười. Tôi biết là tôi sẽ thích nó mà.
Tôi sẽ cố dành nhiều thời gian nhất bên cô.
Anh bỏ hết mọi chuyện ư? Còn cửa hàng của anh thì sao?
Jean-Claude cười.
Tôi có người quản lý thay thế mỗi khi vắng mặt rồi.
Bồ bàn mang thực đơn đến. Jean-Claude nói.
Cô có muốn thử vài món kiểu Pháp Canada của chúng tôi không?
Rất muốn.
Vậy để tôi gọi món giúp cô nhé.
Anh bảo người bồi.
Đây là một món ăn địa phương, vịt nhồi táo và nước sốt.
Ngon quá.
Quả là ngon thật. Trong bữa ăn, họ hỏi về quá khứ của nhau.
Vậy là anh chưa kết hôn à?
Chưa, còn cô?
Cũng chưa.
Tôi đoán, hẳn là cô chưa tìm được người đàn ông thích hợp.
Ồ Chúa ơi, nếu đơn giản thế thì tốt rồi. Đúng vậy. Họ nói về Quebec và những dự định ở đây. Cô có biết trượt tuyết không? Có, tôi rất thích. À, không, moi aussi.
Chú thích.
À, tốt, tôi cũng vậy. Còn có xe trượt, dán trượt, những cửa hàng bán đồ thể thao mùa đông tuyệt vời nữa. Sự nhiệt tình của anh có chút gì đó trẻ con, nhưng chưa bao giờ Tony thấy dễ chịu thế này. Saint Miller đã sắp xếp để người của công ty mình tham gia hội nghị vào buổi sáng và nghỉ ngơi vào buổi chiều. Alex than phiền với Tony. Mình chẳng biết làm gì ở đây cả. Trời lạnh quá, cậu định làm gì? Tony cười to. Mọi thứ. Trưa nào Tony và Jean-Claude cũng ăn với nhau, còn chiều thì đi thăm thành phố. Tony thấy Quebec là một nơi vui chơi tuyệt vời, hiếm có. Họ đến thăm La Citadelle với những bức tường cổ bảo vệ Quebec xa xưa, xem cảnh đổi gác truyền thống diễn ra tại các pháo đài. Họ cùng khám phá các khu mua sắm Saint-Jean, Côte de la Fabrique, Cartier, tản bộ qua quảng trường Petit Champlain. Jean-Claude nói, em biết không, đây là khu vực thương mại lâu đời nhất Bắc Mỹ đấy. Nàng dịu dàng. Nhờ anh, em mới biết. Nơi nào họ đi qua cũng tràn ngập không khí Giáng sinh với cây thông, ảnh và tượng Chúa, cùng tiếng nhạc rộn ràng của những người hát rong. Jean-Claude đưa Tony đi chơi xe máy trượt tuyết ở vùng ngoại ô. Khi đến đoạn dốc hẹp, anh hỏi, em có thấy vui không? Tony biết đây không phải là một câu hỏi du dơ. Nàng gật đầu, khe khẽ nói, quãng thời gian này quả là rất tuyệt với em. Alex dành hết thời gian rỗi vào các bảo tàng. Nàng đi thăm nhà nguyện Good Shepherd, nhà thờ Notre Dame và bảo tàng Augustine. Còn thành phố thì nàng không thích. Có đến hàng tá nhà hàng nổi tiếng ở đây, nhưng Alex chỉ hay ăn ở Le Commensal, một quán ăn chay. Nàng hay nghĩ về anh bạn họa sĩ Richard Merton ở San Francisco và tự hỏi lúc này anh đang làm gì, liệu anh có nhớ nàng không? Ashley mỗi ngày một sợ lễ Giáng sinh hơn, nàng mấy lần định gọi điện cho bố, chỉ để bảo ông đừng đến Quebec nữa. Nhưng mình phải nói lý do sao đây? Bố là kẻ sát nhân, còn không muốn nhìn thấy bố nữa. Còn Giáng sinh thì đang cận kề bên nàng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 4 Hãy kể giấc mơ của em. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy, Duy Lê và kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.